Chương 31. Mang lòng tìm chết. Gã chạy trở lại thành thị lúc nãy. Ba chữ thiếp vàng, lầu Trọng Nguyên, trên bảng hiệu vẫn lấp lánh ánh sáng. Gã sộc vào cửa hàng, xông lên lầu. Trên lầu không dấu máu, cũng chẳng có dấu người chết, cũng chẳng có dấu tích gì là có đánh nhau. Chỉ có ông chủ quán béo đứng ngẩn xa ở đầu lầu kinh ngạc nhìn gã. Tào Hàn Ngọc và anh em họ Viên khi nấy chưa ra tay hay đã bị đánh bỏ chạy rồi. Chú em không hỏi, chỉ nhạch mồm cười với ông chủ quán béo phỉ bảo:
"Kẻ ăn quỵt đã trở lại đây.
Ông chiếu đúng các món như khi nãy, dọn ra cho ta một bàn ăn. Thiếu một món, ta sẽ cào cái lầu Trạng Nguyên này đó."
Bàn tiệc lại được dọn lên. 8 món xào, 4 chay 4 mặn. Trước tiên 8 đĩa nhắm nhỏ để chuốc rượu. Sau đó 6 món ăn nặng cá, tôm chiên yến xào, phê cá, gà vịt nguyên con, không thiếu món nào. Nhưng lần này chú em không ăn miếng nào, cá chỉ uống rượu. Một vò trúc diệp thanh 20 cân, gá tu một hơi, cờ hồ uống cạn nửa vò. Cờ hồ gá đá chếch choác say.
Còn Tạ Hiểu Phong, sao Tạ Hiểu Phong còn chưa tới? Hay ông ta còn bận bầu bạn với con điếm kia? Mà có người đàn bà như vậy, vui vầy, tại sao ông ta còn tìm đến làm gì?
Chú em cười, cười vang dội. Bên ngoài lầu bỗng có tiếng xe chạy lộc cộc. Một hàng xe tiêu đang đi dưới phố. Có xe tiêu là có cờ của tiêu cục. Cờ tiêu cục là lá bùa để giữ tiêu hàng, cũng là danh dự của tiêu cục. Trên hàng xe tiêu cục treo lá cờ đỏ. Cờ này đỏ tươi hơn máu. Trên chiếc xe tiêu, đi đầu cắm ngọn cờ đỏ đang đón gió tung tăng phấp phới. Chính giữa lá cờ thêu một chữ Thiết to tướng ở mặt trước. Mặt bên kia thêu chỉ bạc lấp lánh hình cây kiếm sắc và 20 tá ngọn xuyên vân tiến. Đây là lá cờ lệnh của tổng tiêu đầu của tiêu cục. Có lá cờ này chứng tỏ chuyến tiêu hàng ngày do tổng tiêu đầu Thiết Kỵ Khoái Kiếm oai trấn giang hồ, thần hành đi theo xe để áp tải hàng. Có lá cờ này, anh hùng hào kiệt Lục Lâm Nam, Bắc Đại Giang, tức là sông Trường Giang, Dương Tử Giang. Nghe hơi gió mà làng cho xa, chẳng ai dám thò tay đụng vào chuyến tiêu hàng này. Có lá cờ tiêu này là có phối hợp 18 phân cục Hồng Kỳ tiêu cục ở các nơi hai bên bờ Nam, Bắc Đại Giang. Vì vậy, đây không chỉ là danh dự cá nhân mà còn là quan hệ đến tính mạng cửa nhà của hơn 20.000 con người ở 18 tiêu cục Hồng Kỳ kia. Bất kể ai làm nhục đến lá cờ tiêu này, 2.000 con người dưới trên của tiêu cục Hồng Kỳ không tiếc gì mà không liều mình với kẻ đó. Chú em cười, cười vang, dường như gá vừa nghĩ ra được một trò vô cùng thú vị. Trong tiếng cười vang, gá nhảy từ trên lầu cao xuống đất, xông vào giữa hàng xe tiêu, tung một quyền đánh ngã viên tiêu sư giữa cờ ngã lộn xuống ngựa. Rồi gã lăng không lộn mình một vòng, giật lấy lá cờ tiêu cắm trên xe. Hai tay xé toạc lá cờ đỏ, Thiết Kiếm, xưa nay oai trấn Nam Bắc, Đại Giang thành hai mảnh. Trong tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa gõ, tiếng người hô lệnh oang oang, tất cả bỗng ngừng, chết lặng. Đám mây đen che khuất mặt trời. Đám mây đen kia che khuất mặt trời. Từ đám mây đen, tia chớp lóe lên, rồi một tiếng sét lưng chừng trời sáng, vang động đến nổi tai mọi người, ong lên kêu o o mãi. Nhưng mọi người dường như không nghe thấy tiếng sét đinh tai nhức óc ấy. Người nào người nấy mắt dại đờ chố ra, nhìn chàng trai trẻ trên nóc xe, hai tay vẫn còn cầm hai nửa lá cờ tiêu. Không một ai có thể tưởng tượng là có thể xảy ra thật sự một việc như thế. Không ai có thể tưởng tượng được là ở trên đời lại có kẻ điên cuồng không sợ chết đến như thế, dám làm những chuyện tày trời đến như thế. Viên phiêu sư bị một quyền đấm ngã lăn xuống ngựa, giãy giụa từ đất nhòm dậy. Người này họ Trương, tên thực
đi tiêu hàng đã 20 năm, xưa nay làm việc thận trọng vững vàng. 20 năm lại đây, lưới đao đã từng liếm máu, vào sinh ra tử, trải qua sóng to gió lớn chẳng biết bao nhiêu lần. Các bạn đi cùng đặt biệt hiệu cho là Thực Tâm Mộc Đầu Nhân, tức là người gỗ nhưng lòng thực. Tên này đặt ra không phải có ý bảo ông ta hồ đồ ngu ngốc như người gỗ, mà ý muốn bảo bất kỳ gặp chuyện gì, ông ta đều có thể giữ được trấn tĩnh, trầm tĩnh mà đối phó. Nhưng trước sự việc này, người gỗ lòng thực cũng mặt như tro tàn, toàn thân cứ run lên cầm cập, không sao ngừng được. Sự việc này thật là xảy ra ngoài ý muốn, quá kinh hồn. Khi xảy ra, mọi người đều bó tay không kịp đối phó. Khi việc xảy ra, mọi người như lạc phương hướng. Nếu không, thì dù chú em có tài bằng trời, cũng chưa chắc vừa ra tay đã được việc. Có thể nói là mắc may mà được việc, chứ không thì đã loạn đao chặt thầy biến mình thành đống thịt băm rồi. Nhìn vẻ mặt của những người kia, chú em không cười được nữa, chỉ thấy từng đợt lạnh giá từ gót chân chạy ngược trở lên, toàn thân bỗng dưng giá lạnh và đờ cứng. Lại một tiếng sét nữa từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng sét chói tai, dường như nghe có ai đó nhắc một tiếng giết. Tiếp đó là một tiếng soạt. Mấy chục cây đao kiếm nhất tề tuốt ra khỏi vỏ, và tiếng động này nghe còn rùng rợn hơn cả tiếng sét vừa rồi. Ánh đao loáng lên tứ phía, trước sau trái phải bốn phương tám hướng đều có người nhảy bay tới. Tiếng chân rậm rịch nhưng thứ tự không loạn xạ chút nào. Chớp mắt đã vây kín chiếc xe tiêu kia lại. Cứ xem cách bố trí khi gặp nguy hiểm thế này, có thể thấy danh tiếng của Tiêu Cục Hồng Kỳ có được trên giang hồ không phải là cầu may mà được. Trương Thực cũng dần dần khôi phục lại sự trấn tĩnh. 43 quân bảo vệ cờ tiêu cũng đang đợi ông ta ra lệnh một tiếng là loạn đao áp sát máu sẽ vọt ra đầy đất. Chú em lại cười, gá đâu có sợ chết, thì gá đang đi tìm cái chết mà lại. Vừa rồi gá có thấy lo lắng khiếp sợ một chút, còn bây giờ gá lại thấy lòng nhẹ nhõm, giải thoát rất khó tả. Mọi thứ vinh nhục buồn phiền, ân oán tình thù ở đời giờ đã sắp thành quá khứ rồi. Ta là thằng điên cũng được, là đứa lộn giống còn không cha cũng được, giờ cũng sắp chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Gã ngồi phịch xuống nóc thùng xe, cười vang bảo: ha ha, đao các người đã tuốt ra khỏi vỏ rồi, sao không tới mà giết ta đi? Đó cũng là điều mọi người muốn hỏi Trương Thực. Ở trong Tiêu Cục, ông ta có tư cách lão làng nhất, kinh nghiệm phong phú nhất. Khi tổng tiêu đầu không có mặt, các tiêu sư khác đều nhìn theo đầu ngựa của ông ta mà làm. Trương Thực vẫn đang do dự, chậm rãi bảo: giết người đâu có khó, chúng ta chỉ cần cất tay một cái thì thương thay, người sẽ thành đống thịt băm. Có điều... Bên cạnh ông có một gã cầm táng môn kiếm hỏi chen ngang: có điều làm sao? Trương Thực trầm ngâm bảo: ta coi bộ người này mang tâm trạng muốn chết. Gã tăng môn kiếm hỏi: thế thì sao? Trương Thực bảo: người mang lòng cố chết là phải có ẩn tình, nên không thể không hỏi cho rõ ràng đã. Huống hồ biết đâu sau lưng gã còn có người sai khiến thì sao? Gã tăng môn kiếm cười bảo: thế thì trước tiên ta hãy phế hai chân hai tay gã đi rồi nói chuyện sau.
Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh YouTube Huyền Bí có địa chỉ www.youtube.com/huyenbitubi.
Cây trường kiếm của gã vung lên và gã là người xông tới trước tiên. Ánh kiếm loang loáng chọc thẳng vào huyệt hoàn khiên của chú em. Chú em đâu có sợ chết, nhưng trước khi chết không thể để kẻ khác làm nhục được. Thế là gã tung chân đá bay cây tăng môn kiếm của gã kia. Ngọn cước này tung ra đột ngột, không hình không bóng. Đó là đòn phi thích lưu tinh cước, tức là đá bay như sao băng. là một trong 7 môn tuyệt kỹ của nhà Mộ Dung ở Sang Nam. Đến sao đổi ngôi còn đá bay được, đòn ra nhanh thế nào cũng đủ hiểu. Nhưng lần này, trừ cây tang môn kiếm ra, còn 27 ngọn khoái đao, 15 món binh khí nhọn sắc nữa đang chờ trực cá. Khi cây tang môn kiếm bị hất tung, đã có 3 đao, 2 kiếm khác đâm tới mà toàn đâm vào các khớp trọng yếu trên người gã. Bóng đao ánh kiếm tung bay như luyện múa. Bỗng nghe keng một tiếng, cả 3 cây đao, 2 kiếm đều gãy thành 2 khúc. Đầu đao mũi kiếm rơi xuống lả tả. Có 2 vật gì tròn tròn bật từ nóc xe lên rồi lăn lông lốc trên mặt đất. Hóa ra là 2 hạt trân châu. Trên nóc xe lại thấy thêm một người nữa, sắc mặt xanh tái, trên tay vẫn còn cầm một dây hạt châu đàn bà, vẫn dắt trên mái tóc. Người tinh mắt sẽ thấy dây hạt châu thiếu mất 5 viên. 5 cây mã đao bị đánh gãy mà chỉ nghe có một tiếng động. Thì ra người này chỉ dùng có 5 hạt châu bé con, trong chớp mắt đồng thời đánh gãy cả 5 thanh đao lớn bằng thép ròng. Lăn lộn kiếm cơm trong tiêu cục, toàn người giang hồ lão luyện, giàu kiến thức. Nhưng công phu như thế này mọi người chưa từng nghe, thậm chí đến tưởng tượng ra cũng chưa. Lại một tiếng sét ghê gớm, mưa lớn ào ạt như cầm chính mà đổ nước. Người đó vẫn đứng ở đấy không nhúc nhích, dường như trên mặt không chút biểu hiện gì. Chú em lạnh lùng nhìn rồi bảo: "Ông lại đến đây à?" Người đó đáp: "Phải, ta đến đây." Mưa to ào ạt, những hạt mưa dày đặc đổ trên đầu họ, giàn giụa chảy trên mặt xuống. Nét mặt của họ buồn hay vui, là giận hay hận, không có ai có thể nhìn ra được. Mọi người chỉ thấy người mới đến nhất định phải là bậc cao thủ tuyệt đỉnh, có võ công cao siêu không lường nổi, chắc chắn có quan hệ mật thiết với gã thiếu niên xé lá cờ của tiêu cục. Trương Thực trước hết chặn đứng đồng đội lại đá, ngay cả gã tang môn kiếm cũng không dám làm ẩu, chỉ hỏi: "Bằng hữu, quý họ là gì?"
"Ta họ Tạ."
Trương Thực biến sắc mặt, họ Tạ mà cao thủ chỉ có một nhà. Phải chăng các hạ từ Thần Kiếm Sơn Trang, Hồ Lục Thủy, núi Thúy Vân Phong tới? Người kia đáp:
"Phải."
Giọng Trương Thực run lên: "Phải chăng các hạ là tam thiếu gia nhà họ Tạ?" Người kia đáp:
"Ta là Tạ Hiểu Phong."
Tạ Hiểu Phong, 3 tiếng này như một lời trù phú thần kỳ. Nghe đến 3 tiếng này, còn ai dám động đến nữa? Bỗng nhiên, từ trong gió mưa, một người phi tới như bay, miệng hô to:
Tổng tiêu đầu tới.
20 năm trước đánh giặc nổi lên ở 18 trại núi Liên Sơn, lúc khí thế đang thịnh nhất thì có một người bỗng xuất hiện. Một người một ngựa xông thẳng lên núi, cùng một cây kiếm thép và 28 mũi tên xuyên vân tiến, quét bằng 18 trại giặc. Thương tích lớn nhỏ nặng nhẹ, ông ta mang trên mình hơn 19 vết. Tuy vậy, ông ta không chết. Nghe nói bị thương như vậy, nhưng ông ta vẫn còn dư sức đuổi theo truy bắt tên đầu sỏ hung ác nhất Ba Thiên Bảng. Một ngày một đêm, ngựa không dừng vó, người không nghỉ ngơi, đến ngoài 800 dặm mới chém được 3 đầu Ba Thiên Báo. Người đó là tổng tiêu đầu ở tổng tiêu cục của cục Hồng Kỳ, Thiết Kỵ Khoái Kiếm, Thiết Trung Kỳ. Nghe tin tổng tiêu đầu tới, 40 mấy tiêu sư với tiêu binh đồng thời thở xa nhẹ nhõm. Tất cả đều tin tưởng tổng tiêu đầu của họ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa vụ này. Tạ Hiểu Phong thì than thầm trong lòng: chàng biết vụ này chú em làm bậy, có điều chàng không thể nói, chàng không muốn quản việc này, nhưng không thể không quản được. Chàng tuyệt nhiên không muốn đứa con này phải chết trong tay kẻ khác, vì ở trên đời này chỉ có một người để chàng mắc lỗi, đó chính là đứa trẻ này. Mưa rơi như thác đổ. 4 người cầm dù vải dầu che mưa thùng thình đi trong mưa mà tới. Đi đầu là một người mặc áo vải trắng, giày vải đen, khuôn mặt vuông vắn ngay ngắn, chính là người trẻ tuổi, vẻ thật thà ngồi cùng bọn Tào Hàn Ngọc trên lầu Trạng Nguyên. Sao Thiết Trung Kỳ không tới? Sao chàng này lại tới? Thấy chàng trẻ tuổi này, tất cả các tiêu sư và tiêu quân trong tiêu cục Hồng Kỳ đều khom mình làm lễ chào. Dáng điệu người nào cũng rất cung kính, chứng tỏ tất cả đều rất kính trọng chàng thiếu niên này. Tất cả đều cung kính chào. Xin chào Tổng Tiêu Đầu. Lẽ nào trong tiêu cục Hồng Kỳ thay Tổng Tiêu Đầu bằng chào chàng trẻ tuổi thật thà có chút ngô ngố này? Trong Hồng Kỳ tiêu cục, trên dưới có hơn 2.000 người, phần lớn ngày trước đều đã tung hoành trên chốn giang hồ và là cao thủ có tên tuổi đường hoàng. Thế thì bằng vào cái gì mà chàng trẻ tuổi thật thà này lại có thể khuất phục được đám hào hán hung hãn trên chốn giang hồ kia? Tất nhiên phải có đạo lý chứ. Cờ tiêu bị xé, tiêu sư bị nhục. Đến kẻ đã lão luyện giang hồ như Trương Thực, gặp phải vụ này cũng phải kinh hoàng mất sắc. Thế mà chàng trẻ tuổi này vẫn ung dung đi bộ mà tới, khuôn mặt vuông vắn ngay thẳng, không hề để lộ một chút vẻ gì là phẫn nộ hay sợ hãi. Công phu tu dưỡng và trấn tĩnh, không để lộ mừng giận thành hình sắc như trên mặt. Vốn không phải ở một chàng thanh niên chạc trên dưới 20 tuổi có thể có được. Mưa to như chút, bùn nước ngập ngụa phố phường. Chàng thiếu niên chậm chậm đi tới, đôi giày vải đen đế trắng chỉ vương chút bùn nước bẩn ở mũi giày. Nếu chẳng phải là người có kinh không thường thẳng công phu cao sâu khó lường thì sao được như vậy? Lòng Tạ Hiểu Phong trầm lặng xuống. Chàng đã thấy đối phó với chàng thiếu niên này còn khó hơn đối phó với Thiết Trung Kỳ. Muốn giải quyết ổn thỏa vụ này không phải dễ. Thế mà chàng thiếu niên này không thèm liếc nhìn Tạ Hiểu Phong lấy một lần. Chàng ta thừa biết cờ tiêu bị xé, biết rõ người xé cờ đang đứng trước mặt, nhưng vẫn làm như không biết, làm như không thấy, vẫn cứ xòe dù che mưa thủng thẳng đi tới, hứng hờ hỏi: "Hôm nay giữ cờ là vị tiêu sư nào?" Trương Thực vượt đám đông mà xa, khom lưng bảo: "Là tôi." Chàng thiếu niên hỏi: "Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Thực đáp: "Tôi tuổi Sửu, năm nay vừa chắn 50 Chàng thiếu niên hỏi: "Ông làm việc ở tiêu cục được bao nhiêu năm rồi?" Trương Thực đáp: "Từ khi lão Tổng Tiêu Đầu sáng lập ra tiêu cục, tôi đã có mặt." Chàng thiếu niên bảo: "Thế là 26 năm Trương Thực đáp: "Vâng, đúng 26 năm Chàng thiếu niên than dài bảo: "Mổ ma cha ta tính tình cương liệt, ông đi theo người được bằng ấy năm thật không phải dễ." Trương Thực cúi đầu, mặt lộ đầy vẻ buồn thương, mãi mà không nói nên lời. Nghe đến đó, chú em cũng nghe ra là họ đang nói đến vị lão tiêu sư. Đó là người sáng lập ra tiêu cục Hồng Kỳ, là Thiết Kỵ Khoái Kiếm Thiết Trung Kỳ. Còn chàng thiếu niên kia bảo mồ ma cha ta, thì dĩ nhiên phải là con của ông ta, là vị tiêu sư già kia không còn nữa. Cha chết còn nối, chính vì thế mà chàng trẻ tuổi kia dù tuổi còn trẻ vẫn tiếp nhận đứng đầu tiêu cục Hồng Kỳ. Tiêu cục trưởng là ông già Thiết vẫn còn oai thừa để lại, nên mọi người không thể nào không phục chàng trai này được. Điều kỳ lạ là lúc này ở đây họ lại nói với nhau về chuyện nhà cửa làm ăn, còn việc cờ tiêu cục bị xé, tiêu sư bị nhục, họ lại không nhắc đến một lời nào. Riêng Tạ Hiểu Phong đang nghe hiểu chàng trai trẻ kia hỏi han mấy chuyện cửa nhà là có thâm ý. Sự đau thương của Trương Thực xem ra không phải vì nhớ thương ơn đức của Thiết lão tiêu đầu, mà là đau buồn vì sự thẹn thùng hối hận vì mất chức. Chàng thiếu niên kia thở dài lại hỏi tiếp: "Có phải năm 39 tuổi ông mới lấy vợ không?" Trương Thực đáp: "Phải." Chàng thiếu niên lại hỏi: "Nghe nói bà ấy ở nhà là người dịu dàng hiền tuệ, lại biết nấu nướng giỏi phải không?" Trương Thực đáp: "Mấy món ăn thường ngày trong nhà Kể ra bà nhà tôi nấu nướng cũng ăn được. Chàng thiếu niên lại hỏi tiếp, bà ấy sinh cho ông được mấy cháu?
Trương Thực đáp,
3 cháu, 2 trai 1 gái.
Chàng thiếu niên bảo,
có được người vợ thảo hiền như vậy, trông nom dạy dỗ, các cháu nhà ông ngày sau nghĩ chắc cũng giữ được yên ổn nếp nhà.
Trương Thực đáp,
cũng chỉ mong được vậy.
Chàng thiếu niên bảo,
khi gia phụ qua đời, mẹ tôi luôn cảm thấy thiếu một người đắc lực để bầu bạn bên mình. Nếu ông không phản đối thì để bà ấy vào ở trong nhà tôi làm bạn với mẹ tôi thì rất tốt.
Trương Thực bỗng quỳ thụp xuống dập đầu.
Bình 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 vang lên 3 lượt. Cảm tạ sự sắp xếp của chàng thiếu niên, dường như ông ta cảm kích cực độ vậy.
Chàng thiếu niên kia không ngăn cản, cứ để kẻ ông ta dập đầu lễ xong mới hỏi,
ông còn tâm sự gì nữa không?
Trương Thực bảo,
không.
Chàng thiếu niên kia nhìn ông ta, thở dài một cái rồi bảo,
thôi ông đi đi.
Trương Thực bảo,
vâng.
Lời nói vừa buông xong, bỗng thấy một vầng máu đỏ phun tóe ra. Trương Thực ngã lăn ra đất, cây kiếm trong tay ông ta nó tự cứa đứt cuống họng mình.
Chân tay chú em bỗng lạnh giá đi.
Đến giờ gã mới hiểu sao chàng thiếu niên kia lại hỏi Trương Thực về chuyện gia đình nhà cửa.
Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh YouTube Huyền Bí có địa chỉ www.youtube.com/huyenbitubi.
Kỷ luật trong tiêu cục Hồng Kỳ rất nghiêm, thiên hạ đều biết. Trương Thực giữ cờ để mất phải chịu hình phạt nặng. Chàng thiếu niên kia chỉ nói hời hợt vài câu mà có thể khiến cho một tiêu sư già lao khổ với tiêu cục suốt 26 năm phải tuất kiếm tự sát ngay lập tức, mà lại rất cam tâm tình nguyện. Lòng còn tràn trề cảm kích. Chàng thiếu niên này mưu kế thâm trầm, thủ đoạn cao minh, tác phong tàn khốc, thực khiến người khác khó bề tưởng tượng nổi. Máu tươi đầy đất chỉ trong chớp mắt đã bị mưa lớn rửa trôi sạch. Duy chỉ có vẻ sợ sệt trên mặt các tiêu sư thì không có mưa nào xóa nổi. Đối với họ, vị tổng tiêu đầu còn trẻ tuổi này quả thật cực kỳ đáng sợ. Tuy vậy, nét mặt chàng thiếu niên kia vẫn không để lộ một nét tình cảm gì, chỉ hơi hợt hỏi,
Hồ tiêu đầu đâu rồi nhỉ?
Một người đứng gục đầu sau chàng ta, bị cây dù vải che khuất mặt, nghe câu ấy thì vội vàng quỳ ngay xuống đầu và chân tay chống xuống đất, phủ phục trong vũng nước máu mà đáp,
Hồ Phi có mặt.
Chàng thiếu niên kia cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn mà hỏi,
ông làm ở tiêu cục bao lâu rồi nhỉ?
Hồ Phi đáp,
chưa đầy 10 năm.
Chàng thiếu niên bảo,
lương tháng của ông được bao nhiêu lượng bạc?
Hồ Phi đáp,
theo quy chế được 24 lượng, nhờ ơn tiêu cục ân thưởng mỗi tháng tăng thêm 6 lượng nữa.
Chàng thiếu niên hỏi,
bộ quần áo ông mặc trên người cộng thêm đai, hài, mũ, máng thì giá bao nhiêu tiền?
Hồ Phi ấp úng,
12 lượng.
Chàng thiếu niên bảo,
ngôi nhà của ông ở mé sau thành Tây, mỗi tháng mất bao nhiêu tiền thuế?
Mặt Hồ Phi méo sạch, mồ hôi lẫn nước mưa chảy xuống ròng ròng, tiếng nói cũng tắc nghẹn.
Chàng thiếu niên bảo,
ta biết là ông là người biết ăn ngon uống tốt, đồ nhà bếp ở toàn mang từ lầu Trạng Nguyên tới, một tháng không có 200-300 lượng bạc, chỉ sợ khó mà được thế.
Hồ Phi nói,
Đó toàn là người khác mang tới, tôi không phải chi lượng nào cả.
Chàng thiếu niên kia cười bảo,
xem ra tài ba của ông không nhỏ, nên mới khiến thiên hạ hàng tháng đem đến cống mấy trăm lượng bạc để ông hưởng thụ. Chẳng qua chỉ...
Nụ cười của chàng ta dần dần tan biến, chỉ nói tiếp,
bè bạn trên giang hồ làm sao mà biết được bản lĩnh của ông lại cao mình đến thế. Thấy một tiêu sư của tiêu cục Hồng Kỳ mà lại bày đặt ăn chơi đến cỡ ấy, nhất định trong lòng phải thấy là quái lạ. tại sao Tiêu Cục Hồng Kỳ lại dễ thở đến thế?
Hoặc giả có cấu kết ngầm với Hào Kiệt Lục Lâm nên mới được ăn chia số bạc chẳng rõ ràng như thế chứ.
Hồ Phi nghe xong toàn thân run rẩy, đầu dập xuống đất mà bảo:
từ sau tuyệt đối không dám để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Chàng thiếu niên bảo: tại sao lại thế? Phải chăng là người vẫn xuất tiền trong ăn chơi bị người khác cướp đi mất rồi ư?
Hồ Phi mặt ứa đầy máu, không dám thừa nhận, cũng không dám phủ nhận.
Chàng thiếu niên lại bảo: có người xuất tiền cho ông hưởng thụ là việc tốt chứ sao? Tiêu Cục đâu quản được ông. Có điều mắt ông mở trừng trừng mà nhìn người nuôi ông bị cướp đi, có thù mà chẳng dám báo. Như thế há chẳng làm tôn oai phong của người khác mà tiêu diệt chí khí của Tiêu Cục chúng ta?
Mắt Hồ Phi bỗng sáng lên, lão lập tức nói to: tên tiểu tử ấy chính là kẻ xé cờ Tiêu Cục của Tiêu Cục chúng ta.
Chàng thiếu niên bảo: thế sao giờ ông còn chưa đi giết gã?
Hồ Phi đáp:
dạ.
Hồ Phi vốn đã sớm nghĩ đến điều đó, bây giờ lại được tổng tiêu đầu đỡ lưng, lão còn sợ gì nữa, bèn ngoái tay rút yêu đao mà vọt mình dậy. Bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, một cây kiếm tà tà đâm tới, coi bộ nhát đâm cũng không nhanh lắm. Nhưng khi Hồ Phi né tránh nhát kiếm đó, đã đâm vào vai lão xuyên ra cổ họng. Máu tươi vọt ra như tên bắn, hóa thành một trận mưa máu. Hồ Phi chết mà cũng không kịp nhìn rõ ai là kẻ đã đâm mình, nhưng những người khác đều nhìn thấy. Hồ Phi vừa vọt lên thì chàng thiếu niên kia đã ngoái tay rút thanh bội kiếm của một người đeo đứng bên cạnh, tùy tiện đưa ra một nhát về phía sau mà đầu cũng không cần ngoái lại để nhìn. Thời gian tính toán đâm nhát kiếm ra không sai một ly, bộ vị ra tay lại càng ảo diệu tuyệt luân. Chú em chợt cất tiếng cười, cười vang dậy bảo: người giết thuộc hạ của ngươi lẽ nào lại có thể làm ta sợ khiếp? Ngươi có giỏi đem hết hơn 2.000 người từ trên xuống dưới của Tiêu Cục Hồng Kỳ mà giết sạch đi, đối với ta cũng chẳng có chút quan hệ gì. Chàng thiếu niên kia căn bản không thèm để ý đến chú em, từ lúc đến tới giờ chưa hề nhìn gá lần nào, làm như không biết gá là kẻ xé cờ tiêu của mình mà lại hỏi:
Tạ đại hiệp Tạ Hiểu Phong, có phải ngươi cũng đã tới rồi không?
Một tiêu sư từ đầu vẫn đứng phía sau che dù cho chàng thiếu niên đáp ngay:
vâng.
Chàng thiếu niên kia lại hỏi: thế vị nào là Tạ đại hiệp?
Tiêu sư đáp:
là vị đứng trên nóc xe kia. Chàng thiếu niên bảo:
không đúng.
Tiêu sư nhắc lại:
không đúng ư?
Chàng thiếu niên bảo: xét thân phận địa vị của Tà đại hiệp đến đây vào lúc này, gặp những việc như vừa rồi thì đã trưởng nghĩa buông lời, thẳng thắn xét định sai đúng, làm sao lại im hơi lặng tiếng mà đứng ở đó? Tà đại hiệp đâu phải là loại người thấy tai họa thì sướng vui, cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy.
Tà Hiểu Phong bỗng cất tiếng cười:
chửi hay lắm. Xe tiêu ở xa thì cách 4 trượng, giữa khoảng đó còn vướng 17-18 người. Nhưng vừa nghe chàng thốt ra 3 tiếng kia xong, mọi người đã thấy Tạ Hiểu Phong đứng ngay trước mặt chàng thiếu niên kia, chỉ cần chìa tay là đã có thể vỗ được vai nhau. Chàng thiếu niên tuy sắc mặt có thay đổi nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay, và chân cũng không hề lùi dù chỉ là nửa bước. Tạ Hiểu Phong bảo:
tổng tiêu đầu cũng họ Thiết.
Chàng thiếu niên đáp: tại hạ là Thiết Khai Thành.
Tạ Hiểu Phong:
ta là Tạ Hiểu Phong.
Các tiêu sư tuy biết người này võ công cao thâm khó lường, tuy biết là Tạ Hiểu Phong đã tới đây, nhưng khi nghe từ miệng chàng nói ra 3 tiếng họ tên mình thì họ đều bất ngờ, không khỏi thay đổi sắc mặt.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng kênh Huyền Bí. Các bạn vui lòng nhấn đăng ký, like và chia sẻ câu chuyện với các đồng đạo để ủng hộ tinh thần cho kênh nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo.